Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Đồng Tâm, Pháp quyền Việt Nam Cộng sản, tự lột mặt nạ. Tôi nhắc lại, Đồng Tâm, Pháp quyền Việt Nam Cộng sản, tự lột mặt nạ. Việt Nam Cộng sản bây giờ nó cai trị đất nước Việt Nam. Nó nói là nó cai trị có pháp quyền. Cái chữ pháp quyền của nó là gồm có hai cái chữ nho. Chữ pháp là luật pháp, chữ quyền là power, là quyền, tức là nó dùng luật pháp để nó cai trị, nó bảo vệ cái chính quyền của nó. Mà cái khái niệm pháp quyền của Việt Nam Cộng sản là một sự chế biến thay hình đổi dạng giữa cái sự cai trị của nước Tàu thời Tần Thủy Hoàng, thời phong kiến đời xưa. Thời đó là Tần Thủy Hoàng đã cai trị bởi cái khái niệm cầm quyền của bọn nhà gọi là môn phái Pháp Gia. Môn phái Pháp Gia Tàu là đặt ra các luật pháp để cai trị dân. Mà cái luật pháp của phe Pháp Gia Tàu nó rất là kỹ lưỡng, nó kiểm soát dân đến tận gốc. Đấy chính là cái nguồn gốc của cái chế độ pháp quyền của Tàu. Nó đặt ra, nó gọi cái mỗi đơn vị gia đình là một hộ khẩu. Hộ là đơn vị gia đình, mà nó tính theo đơn vị gia đình, theo cái khẩu phần ăn. Chứng tỏ cái nền văn hóa nước Tàu là nền văn hóa luôn luôn sợ chết đói. Cái mồm ăn là quan trọng nhất. Và hơn nữa là cái phái Pháp Gia đó, nó chủ trương là kiểm soát cái miếng ăn của người Tàu là có thể kiểm soát được dân Tàu. Hộ khẩu. Chẳng những thế mà nó lại còn chế là cái chế độ ngũ gia liên bảo, năm nhà gọi là, nó gọi là bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ lẫn nhau bằng cách gì? Bằng cách là bất cứ một kẻ nào trong năm cái liên gia mà năm cái liên gia hậu khẩu đó mà có một đứa có tư tưởng chống chính quyền, nó gọi là liên bảo, là bảo vệ lẫn nhau. Là tại sao phải bảo vệ lẫn nhau? Là vì chỉ cần một thành viên, một khẩu ở trong cái chế độ hộ khẩu đó mà chống chính quyền thì cả cái liên gia đó bị tru di tam tộc. Anh nó bảo vệ, nó bảo vệ cái rằng hộ khẩu trong đó là nó bảo vệ đó, cho nên nó gọi là liên ngũ gia liên bảo. Mà là hơn nữa là cái chế độ hộ khẩu chứng tỏ rằng chế độ pháp quyền của phái Pháp Gia Tàu, nó dùng miếng ăn, nó dùng lương thực để nó quản trị đất nước, không cho phản đối, không cho phản động. Rồi thì cả cái năm nhà đó mới được dùng một con dao, nó kiểm soát cả vũ khí. Anh không được dùng vũ khí nhưng mà người ta cần con dao để làm ăn, để làm việc nhà việc cửa, nấu thức ăn lên. Thì nó chỉ năm nhà chỉ được một con dao thôi. Đấy là chế độ pháp quyền phong kiến từ đời Tần Thủy Hoàng. Và đến lúc áp dụng vào các nước cộng sản từ Liên Xô sang, thì Liên Xô cai trị cũng bằng pháp quyền, mà cái pháp quyền của Liên Xô là cái pháp quyền dựa trên, cũng là dựa trên lương thực nữa, là cũng như là hợp tác xã rồi sản xuất ra. Nhưng mà chính quyền Liên Xô có chủ trương là tóm thâu hết các phương tiện sản xuất vào tay nhà nước. Và những theo cái kinh tế của nhà kinh tế tư bản chủ nghĩa là ông Adam Smith, thì các phương tiện sản xuất cơ bản gồm có đất đai, lao động và máy móc. Và vì thế cho nên máy móc thì phải có tiền mới có mới tế được máy móc. Cho nên cộng sản lên án rằng thì tư bản đẻ ra máy móc và tư bản dùng máy móc để bóc lột lao động theo cái thuyết mà các Marx gọi là thằng thằng duy giá trị à, đấy. Và cộng sản Việt Nam nó sao xào nấu giữa quan niệm pháp trị của Liên Xô với quan trị lợi niệm pháp trị cộng sản phong kiến ở nước Tàu, nó chế ra cái chế độ cai trị của Việt Nam cái thời mà bao cấp phong kiến hộ khẩu mới là lại để chê khai thì bằng xem phiếu cai trị bằng hợp tác xã, mọi người phải vào hợp tác xã dưỡng rất thì đem là cũng đem là trọng chung với nhau thành hợp tác xã để làm việc theo công điểm. Và ban quản trị hợp tác xã thì nó tính công điểm, anh ngày một ngày này anh làm bao nhiêu giờ thì anh được hưởng bao nhiêu. Và vì thế cho nên áp dụng cái nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Và đến lúc mà nó tính công điểm, nó đưa cho cái lương thực hết cái tem phiếu cho người ta, luôn luôn là nó tính thiếu, tính ít. Và muốn làm nhiều thì phải làm nhiều giờ lên, thì anh năng lực anh phải tăng lên thì tôi mới cho anh nhiều nhiều hơn. Và người ta có cái hội là người ta chế rượu, chế độ đó là mọi người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe. Vì thế cho nên chế độ hợp tác xã bị thất bại, và nó phải trở đi trở lại, nó xé rào, nó đổi mới kiểu này kiểu kia đấy. Và tất cả chế độ đó nó phản lại, nó vào cái nó thấy rằng thì là chế độ nó không khá, mà chính là Lenin đã chủ trương là vào kinh tế thị trường rồi. Mà vào kinh tế thị trường thì nó vẫn giữ cái mô thức cai trị của cộng sản. Đất đai là một trong những cái thành phần của kinh tế thị trường, thì nó, mà nó quốc doanh hóa, nó tóm thâu tất cả các phương tiện sản xuất, cho nên nó quốc doanh hóa luôn cả đất nữa. Mà nó phải cắt nghĩa kiểu mà đánh lạc hướng. Đây là không phải chủ quyền nhà nước đâu, mà đây là đồng ý rằng đất đai cũng là sở hữu toàn dân, nhưng mà nhà nước quản lý. Và người dân nào có mảnh đất riêng tư thì đời ông đời cha để lại, trên nó xây cái nhà thờ tổ chứ hả? Thì nó chỉ cho anh sử dụng, quyền sử dụng miếng đất đó, nhưng quyền sở hữu là vẫn thuộc về sở hữu toàn dân. Nó coi như là tuy rằng của riêng của anh, nhưng mà anh là một phần của toàn dân, thì đây là cái sở hữu đó cũng của toàn dân. Và nó tùy tiện, nó lấy đất của người ta thì nó gọi là nó không thu hồi, tức là nó cấp chay, nó là nhân danh toàn dân. Mà toàn dân không ai định nghĩa được toàn dân của nó là gì. Và về phương diện pháp lý, người ta cũng nói rằng cái khái niệm toàn dân không thể được luật hóa để thành dân, mà một tư cách, có tư cách pháp nhân. Cái chế độ nó quái đản như thế. Và kinh tế thị trường mà đi vào cái cộng sản mới đem kinh tế thị trường thì Lenin gọi là giai đoạn quá độ. Thì chúng ta phải ra để cá độ, phải có kinh tế thị trường mới có nhà máy, có nhà máy mới có tư bản, mà có nhà máy mới có công nhân, thì có công nhân thì công nhân mới lãnh đạo. Thì xã hội Nga lúc đó là nông dân đâu có công nhân, làm sao công nhân lãnh đạo được. Đấy, vì thế nó lãnh đạo cho đa số mà. Đó lại là đến bây giờ này, bọn theo đuôi cộng sản ở Việt Nam nó cũng lại lý bản lý luận trung ương của nó hỏi nhau rằng thì là đồng ý đồng chí Lenin coi cái giai đoạn đi vào kinh tế thị trường là quá độ thôi, nhưng mà quá độ trong bao lâu thì cả làng nhà chúng nó không cất nghĩa được. Mà chính tên chùm của nó là Nguyễn Phú Trọng, nó nói cả trăm năm nữa cũng chưa có hết cái giai đoạn quá độ, là vì ông Lenin cũng không nói đấy. Về chế độ cộng sản nó là một hệ giá trị mà nó trái ngược với tất cả cái hệ giá trị khác của loài người. Mà khi mà một tổ chức mà đem áp đặt một hệ giá trị cho loài người cũng như cho từng nước da một thì phải coi nó là tôn giáo. Tuần trước tôi thấy làm thú vị là một người anh em đã viết một bài đặt vấn đề là cộng sản ở Việt Nam, người ta cứ gọi nó là đảng độc tài đảng trị, nhưng mà ông nói là nó là tôn giáo trị. Một tôn giáo luôn luôn có hình như thượng và hình như hạ, luôn luôn có vũ trụ quan và nhân sinh quan, và cái vũ trụ quan và cái nhân sinh quan đó nó tạo ra một hệ giá trị theo sống theo cái vũ trụ quan nhân sinh quan đó. Và khi mà anh có một hệ giá trị sống theo nhân sinh quan và chủ vũ trụ quan thì đó là tôn giáo. Thành cộng sản nó là một tôn giáo trị chứ không phải là đảng trị. Mà loài người từ bao nhiêu thế kỷ này đã dùng cái hình thức dân chủ để tách cái tôn giáo ra khỏi chính quyền. Và tất cả các nước dân chủ nào cũng thế, luôn luôn đặt vấn đề là giáo quyền không được can thiệp vào chủ quyền quốc gia. Thậm chí mà nhà độc tài của nước Pháp trước kia đó là các vua chúa, mà khi lên làm vua thì phải được Đức Giáo Hoàng đội cái mũ gì cho thì mới được răng văn là. Và đến đời ông nhà độc tài Napoleon của nước Pháp, ông ấy tự đội mũ lên, ông ấy nói tôi không cần ai đội mũ cho tôi cả, tôi là vua chúa ở nước này thì tôi tự đội mũ. Và từ đó cái phong trào tách cái giáo quyền ra khỏi chính quyền nó thành mình thành, và đó là một bước cơ bản của nền dân chủ trên toàn thế giới. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó hội nhập vào thế giới mà nó vẫn là duy trì cái hệ thống tôn giáo trị của đấy. Cho nên tôi đã nói nhiều lần rồi, nó đi vào kinh tế thị trường thế giới mà nó hội nhập vào thế giới với một hệ, những cái hệ giá trị như bây giờ nó có một hệ giá trị phổ quát của loài người thực hiện qua cái Liên Hiệp Quốc. Người ta ấn định ra những cái tiêu chuẩn chung gọi là phổ quát, không anh nước nào mà viện cớ rằng tôi có đặc điểm như thế này. Anh Tàu bây giờ cũng nói thế, chúng tôi nền dân chủ của chúng ta là với đặc những đặc điểm của nước chúng tôi, không có viện cớ cái đó được. Đấy là vì thế cho nên cái vụ đồng tâm này vì cái bất thích nghi với thế giới là cái hệ giá trị của nó quái đản như thế, và cái hệ giá trị đó lại được giáo dục từ sơ sinh, nó dùng cái hệ thống giáo dục để nó điều kiện hóa cái bộ não của trẻ con từ khi còn nhỏ, nó lớn lên thì thành đoàn này đội nọ, giờ đến đoàn thanh niên cộng sản này kia là đã được điều kiện hóa cái tư tưởng này, theo cái hệ giá trị cộng sản. Và cái bọn lão thành bây giờ từ từ nó chết hết rồi, và đến cái đời này thì ngọn thái tử đảng với một con cháu đảng nó lên cầm quyền, nó lại càng ngố nghế, nó được điều kiện hóa theo cái tư tưởng đó rồi, thành nó rất là ngố nghế. Và cái chế độ của nó mà nói là pháp trị của nó không giống ai hết. Và nó luôn nó tỏ ra là nó có giống ai, nó cứ dùng một nửa cái khái niệm phổ quát của loài người, xong rồi nó lại thêm vào những cái tức là hay là thì là tuy nhiên, nó ra những cái đạo đó, nó làm một cái hiến pháp rồi như giống như là cái mọi người cũng tam quyền này kia, cũng có hành pháp lập pháp tư pháp, nhưng mà người ta thì tam quyền phân lập, nó lại tam quyền phân công. Đó tức là gì, tức là cả luôn luôn nó đeo mặt nạ, nó để cho nó giống loài người để nó hội nhập, nhưng mà thực ra là nó luôn luôn bị rớt mặt nạ từng vượt từ vượt bất cứ xảy ra vụ nào, và bất cứ tham gia vào hội nhập kiểu nào nó bị người ta lột mặt nạ rất nhiều. Nhưng mà gần đây là chế độ nó trên đà suy sụp. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì Cộng sản sống sót ở khắp thế giới cũng phải sụp đổ theo, tùy theo thời gian tính mà thôi. Và trong cái cơn tuyệt vọng đấy, nó nhìn, nó nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái quan tài chờ sẵn cái hệ giá trị cộng sản đó, và nó tìm cách nó hội nhập. Đầu tiên thì nó hội nhập với khẩu hiệu là đổi mới hay là chết, không đổi mới là chết, nhưng mà nó đợt đầu tiên nó hô ào đổi mới nhưng không đổi màu, đổi theo tư bản nhưng mà vẫn là cộng sản. Và nên nó là đưa ra nguy cơ là cũng theo tư bản là kinh tế mà mình làm lạng quạng theo kiểu của mình thì không thể nào cạnh tranh với người ta, thì sẽ tụt hậu. Và theo kinh tế tư bản thì nó có cái vấn đề thị trường, có chính là tiền tệ, có vấn đề lợi nhuận chia phân chia như thế nào. Mà phân chia lợi nhuận theo cái kiểu cộng sản là đảng thì bao nhiêu lợi quyền tất vào tay mình, nó theo đảng, nó trung thành với đảng, nó liều chết với đảng, để khi mà đảng thắng rồi thì nó được hưởng. Thì vì cả đảng cầm quyền nó phải hưởng, thì không, đảng cộng sản nào cũng thế, cầm quyền thì không thể tránh được tham nhũng. Và cầm quyền mà tham nhũng thì tham nhũng được cái gì thì phải xài cái đó, hưởng thụ theo cái đó, mà hưởng thụ theo quyền lợi riêng tư thì đương nhiên là anh không còn là một người cộng sản năm xưa, nó là hy sinh tất cả vì mọi người đó, và anh trở thành chủ nghĩa cá nhân. Và chính chủ nghĩa cá nhân đó là một cái mà đảng cộng sản nó gọi là suy thoái hay là tự diễn biến. Và bây giờ nó là tự diễn biến một cách tự nhiên theo luật tự nhiên, nhưng mà nó câu chống lại bằng cách là không chạy trước cái hướng đi của nó, đi vào kinh tế thị trường, là thị trường hướng nó đi theo cái kiểu mà chủ nghĩa cá nhân rồi, mà nó bảo không chạy trước, đổ nó không chạy trước được, đi vào kinh tế thị trường nó không thể nào mà không coi quyền lợi cá nhân của nó mình lớn hơn quyền lợi tập thể được. Đấy là cái điều nguy hại của chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ đến lúc mà chúng ta đã thấy rằng dưới chế độ cộng sản nó đã dạy dỗ con hạt giống đỏ này về cái đạo đức là thế nào. Chính tai tôi đã từng nghe một tên lãnh tụ cộng sản chóp bu nó dạy dỗ các cán bộ của nó rằng đạo đức cách mạng là gì. Cái gì có lợi cho cách mạng, cái đó là đạo đức cách mạng. Kể cả đi giết người theo lệnh đảng để có lợi cho đảng, thì cái đó vẫn là đạo đức cách mạng. Nó không coi cái sự giết người là một cái mất đạo đức của loài người theo giá trị phổ quát. Cái gì có lợi cho cách mạng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Thế nhà cho đến chế độ của nó giết người vô tội. Nó lại còn có khẩu hiệu nữa là thà giết lầm hơn là bỏ sót. Đã. Cho nên chế độ của nó đã xảy ra biết nhau nhạc chữ oan ức ở trong chế độ của nó. Và bây giờ nó đào tạo ra cái hạt giống đỏ đó thì bọn lão thành chết gần hết đi rồi. Thì cái hạt giống đỏ nó theo chế độ thái tử đảng hoặc là chế độ cơ cấu đảng, nó từ từ nó lên cái hàng lãnh đạo, hàng chóp bu bên quốc hội cũng như bên chính quyền cũng như là bên đảng. Và gần đây chúng ta thấy những có một vài tên hạt giống đỏ trong quốc hội cộng sản khi bàn về luật sửa đổi luật hình sự, nói đến quyền của luật sư mà nó dám nói rằng luật sư mà không tố giác thân chủ thì là luật sư sẽ bị phạt. Không hiểu rằng thì người ta đặt cho luật sư là để gỡ tội cho dân chủ, mà gỡ tội cho dân chủ mà cách chối tội cho dân chủ thì lại bị phạt hình sự. Thì gỡ tội làm gì và đặt cho luật sư làm gì. Đấy, cái hạt giống đỏ của nó với cái điều kiện hóa tư tưởng cộng sản từ nhỏ đến lớn nó gây những cái tai họa. Bây giờ nó đào tạo ra những thành phần quái thai mà lên đến chóp bu của đảng cộng sản, thành ra với cái khủng hoảng hệ giá trị ở Việt Nam bây giờ, chóp bu của nó không thiếu những tên quái thai như thế. À, cho nên bây giờ trước khi đi vào cái vụ đồng tâm thì tôi nhắc lại rằng chế độ của nó bây giờ đã đẻ ra ba các thứ pháp quyền của nó đó, đẻ ra thì các thứ oan, nó xử lý người ta cái gì cũng là oan hết, nào là dân oan, nào là án oan, nào là địa tặc, nào là lâm tặc, bây giờ môi trường tặc phóng xạ, tất cả cái hệ giá trị Việt Nam bây giờ nó quái đản như thế. Bây giờ cái vụ mà án oan, bây giờ trước mắt tôi có cái tài liệu 6 vụ án oan, người ta sẽ ta xử nghe tử hình án chung thân, mà cái người đâu không phải là người tội phạm mà nó cứ đại đi. Đây cho tài liệu là những vụ án oan chấn động ở Việt Nam mà hệ thống pháp luật của chính Việt Cộng đó. Ít nhất là tôi đây có vụ 6 việc, vụ Trần Văn Thêm chịu án từ tử hình hơn 40 năm về trước, bị cáo buộc là giết người cướp tài sản, giờ đến lúc điều tra ra không phải ông, 40 năm sau mới điều tra ra phải ông, nó thả ông và nó bồi thường không. Đấy. Rồi vụ thứ hai là vụ Bùi Minh Hải là đánh rớt cái đồng hồ ở một cái bụi rậm nào đó, rồi lại có một người nạn nhân bị giết tại cái điều để bị rớt cái đồng hồ và không biết thủ phạm là ai. Thế lúc ông này đi ra tìm cái đồng hồ đó thì nhặt cái đồng hồ đó thì bị cái đồng hồ này là của mày, chắc là mày hiếp dâm người giết người thì mày đánh rơi, thế là bị an oan. Chỉ có mà không bao giờ xử người ta bằng một bằng cớ duy nhất, phải có hai nhiều bằng cớ, và kể cả có nhiều bằng cớ rồi tội giết người, người ta còn bắt buộc là thì là mày nhận tội rồi thì mày diễn lại cái cảnh mày giết người như thế nào thì người ta mới tin, chẳng hạn diễn lại có đúng như cái logic thông thường thì người ta mới tin, còn diễn lại một cách vụng về chứng tỏ là không phải mày bị bắt buộc phải diễn rồi. Đấy là vụ thứ hai. Và cái ông này ông trong lúc mà xảy ra vụ án đó thì ông vắng mặt, ông rớt cái đồng hồ đó từ lâu rồi, đến lúc mà xảy ra vụ án ông cũng không có mặt, mãi sau ông mới đến ông lừa một cái đồng hồ. Thằng nhất cái này gọi là bằng chứng ngoại phạm, mà tiếng Tây thì gọi là alibi, mà tiếng Mỹ gọi là alibi, có đủ thế mà là vẫn kết án người ta. Rồi vụ thứ ba là án oan hiếp dâm ở Đồng Nai, đây là ông Trần Văn Chiến, cái vụ này thì chúng ta biết nhiều rồi. Và đến lúc mà cái thằng thủ phạm thật thì mấy chục năm sau nó ra nó thú tội thì ông ấy lại được giải oan. Vụ thứ tư là vụ Nguyễn Minh Hùng quê Tây Ninh biết ra mà quy kết là mắt xích trong đường dây này. Thực ra anh không phải là mắt xích trong đường dây, mắt xích là đường khác, mà anh chỉ vỡ va vỡ vẩn bị dính líu một cách oan uổng thôi. Vụ thứ năm là vụ Huỳnh Văn Nén, duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang hai án là tội giết người. Đấy. Thì cái vụ này thì cả làng biết, là tôi chỉ nhắc lại là ông Huỳnh Văn Nén là cũng nổi tiếng lắm. Rồi đấy, và một lần tất cả những vụ án này thì là theo cái khẩu hiệu là giết lầm hơn bỏ sót. Còn ông Nguyễn Thanh Chấn là bị kết án mà ông luôn thuộc kêu an, thì cái thằng thủ phạm thật nó ra nhận tội ông mới được hoàn toàn. Với cái chế độ như thế, bây giờ nó cái vụ án Đồng Tâm nó xảy ra như thế nào, chúng ta nhớ rằng Đồng Tâm là tranh chấp về cái vụ đất đai. Bộ Quốc phòng nhà nước đã quốc hữu hóa một số đất đai, chỉ như 58 hecta, nhưng mà còn 30 mấy hecta nữa là thuộc là đất trồng trọt của dân. Bây giờ nó đến nó đo lại xem là cái 58 hecta như thế nào thì nó mời người ta ra để chứng kiến, nhưng người ta ra chứng kiến nó bắt luôn người chứng kiến đó. Bây giờ tôi kể lại chi tiết vì cái vụ án là vụ án điển hình, cho nên tôi không thể lướt qua các chi tiết được. Bản tin ngày 3 tháng 6 của báo Pháp Luật ở trong nước khởi tố vụ án bắt giữ 38 cán bộ đồng dân, tức là cái vụ đó nó bắt người ta đi chạy theo giải cứu những người bị bắt không được, người ta về làng, và nó cử có cảnh sát điều tra đến làng người ta để bắt bớ những người mà chạy theo đó. Người ta bắt giữ luôn mấy cái ông công an đến đó, 38 ông. Thành ra là để người ta điều đình, và nhà nước đã phải điều đình một cách mà chúng ta gọi là gỡ ngòi nổ đó. Mà nó gỡ ngòi nổ xong rồi bây giờ nó lại chối tội những cái cam kết gỡ ngòi nổ đó. Và bản tin ngày mùng 3 tháng 6 này báo pháp là khởi tố vụ án bắt giữ 38 cán bộ Đồng Tâm. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và bắt giữ hoặc giam người trái phép pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, miền núi Hà Nội mà. Nào, tức là đại tá Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu công an Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hai tội danh bắt giữ hoặc giam người trái phép luật theo điều 123 bộ luật hình sự và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Chiều cùng ngày, ông Lê Đình Ba, phó trưởng thôn là bị là nạn nhân đó. Xã Đồng Tâm cho biết thông qua báo chí ông đã nắm được cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Ngoài ra, ban đại diện Xuân Hoành đã liên lạc với các đại biểu quốc hội như Trương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng, là hai ông này là có chứng kiến cái vụ điều đình đó, và chứng kiến cái vụ mà anh Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Hà Nội ký cam kết là không truy tố. Họ mong bây giờ dân mà họ chỉ mong muốn được bình an thôi, mà nó không để yên về sau khi nó gỡ ngòi nổ rồi nó tìm cách nó trả thù người ta. Đây thì bây giờ tôi lướt qua cái vụ này vì bà con biết rồi. Bây giờ nhân dịp này tôi trở lại cái tài liệu là toàn bộ cái cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm như thế nào. Tại cuộc đối thoại ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa sẽ thanh tra quản lý sử dụng đất đai ở Đồng Tâm và đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ giữ người này. Vào lúc 14:20 chiều, bà Nguyễn Thị Lan đã đại diện chính quyền xã Đồng Tâm phát loa đọc nội dung cam kết của ông Nguyễn Đức Chung cho toàn thể người dân nghe. Biên bản có chữ ký xác nhận của Chủ tịch thành phố Hà Nội và đại diện đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, tức là hành pháp ký và có luật pháp chứng kiến. Mà nó cứ nói là cái tờ cam kết này không có giá trị pháp luật. Nội dung cam kết như nào là sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ này và đòi hỏi chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc một cách khách quan trong việc quản lý sử dụng đất đai tại địa bàn. Và sau đó thì người dân đã mang tư trang vật dụng và là trả lại cho những người bị giữ, trong khi đó biên bản bàn giao người được lập để ký các bên xác nhận. Bây giờ là ngoài Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho nhà văn hóa nhận bàn giao người, vào nhà văn hóa người đoàn còn có Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thành phố Quốc hội, hai đại biểu Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội đó, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, và ông Nguyễn Đức Chung và ông Khương là hai người đứng tên trong biên bản nhận bàn giao 19 cán bộ chiến sĩ. Và bản tin ngày 16 tháng 4 của báo chí ở trong nước là cập nhật Đồng Tâm không hề có vụ cảnh sát cơ động bị ngược đãi. Tức là nó có bằng cớ không mà giải bài, khi mà được thả ra thì những người bị bắt giữ người ta còn có người lại cúi xuống lại cảm ơn người bắt giữ. Và bản tin này là của người trong cuộc đến dự cái đó là Lã Việt Dũng, cho biết là Lã Việt Dũng cùng Lê Mỹ Hạnh đến và gặp được bà con Đồng Tâm Mỹ Đức, tình hình rất căng thẳng lúc đó, đang còn đang tranh đấu đó. Và xác nhận rằng việc cưỡng chế đất đai hoàn toàn trái trái. Đất Đồng Tâm có 3 phần đất trường bắn, đặt sân bay và đất nông nghiệp của bà con, nhưng chính quyền Mỹ, Đức tự ý lập hồ sơ bán đất nông nghiệp cho cán bộ. Sau khi bà con khởi kiện thì quay ra bán cho Viettel, Viettel. Công an Mỹ Đức giả dạng cán bộ Viettel đến thương lượng với người dân, rồi bắt 10 người không có lệnh, đánh trọng thương một người, tức là của ông Cảnh đó. Nên bà con mới phản ứng. Được đất trường bắn, đất sân bay thuộc quản lý của quân đội, bà con không động nào, mà chỉ bảo vệ đất nông nghiệp của mình mà thôi. Những cảnh sát cơ động hôm qua bị bắt giữ, bà con cho ăn uống đầy đủ, cho gọi điện về nhà, về gia đình, đề nghị làm giấy bảo lãnh đến nhận người, nhưng không ai bị thương tích. Rồi thì bà con rất đồng lòng, chỉ mong muốn Trung ương cử đại diện xuống giải quyết đấu đáo. Bà con chỉ tranh đấu cho quyền lợi chính đáng, không đấu tranh chính trị tôn giáo, nên đề nghị các đảng phái, các nhóm dân sự độc lập, các tổ chức tôn giáo chỉ hỗ trợ từ xa, không cử người đến đưa tin làm phức tạp tình hình nữa. Rồi thì đấy, đến người thường thuật tại địa phương ngay lúc đó. Và bây giờ là có những chi tiết trong cái vụ Đồng Tâm này, thì blog Bô Xít Việt Nam đăng cái tên là 18 tháng 6, vụ Đồng Tâm Mỹ Đức chuyện bây giờ mới kể, do luật sư Trần Đình Chiển kể. Thế ông luật sư Trần Đình Chiển ông ấy nói rằng được chính quyền mời tư vấn về cái vụ vào Đồng Tâm này, mà ông không đến, ông đưa cho luật sư Nhâm Thị Lam, văn phòng luật sư Lam, đến để xem như thế nào. Và đây là báo cáo của bà Nhâm Thị Lam. Là để bà Nhâm Thị Lam là đồng ý rằng nên giữ nguyên trạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm thanh tra nước, Bộ Quốc phòng, v.v. để kết luận đừng đúng hay sai, công bố cho dân, có giải pháp xử lý vi phạm, đồng thời tổ chức đối thoại với dân, công bố công khai dự án sắp triển khai. Cái dự án là cái định gì là làm môi trường, làm môi phi trường, làm phi trường không trong, nên là nó bất bán lung tung, bán những người này không được, bán những người kia, bán cuối cùng là vì thế. Và cái ý kiến của luật sư Lan và luật sư Triển không được chấp thuận. Là hôm tiến hành bắt một số người dân thì có mặt luật sư Lan ở đó. Luật sư Triển nhận được thông tin, gọi điện cho luật sư Lan. Đồng nghiệp của ông như bà đã như muốn khóc đầu dậy, nói với ông Triển rằng nguyên văn nhé, anh ơi, hôm nay bà con báo cho em là có cuộc gặp đối thoại những thương thảo giữa chính quyền huyện, công ty bên của quân đội và bà con. Em đi taxi lên thì không họp, mà họ yêu cầu một số người dân đại diện ra ngoài đồng để chỉ cái mốc giới thôi. Nhưng mà khi ra đến cánh đồng thì công an bắt đi một số người dân. Em lúc đó cũng bị dân nghi ngờ là phản bội dân, nên em vội vàng chạy ra đường đón xe về Hà Nội. Đấy, chạy ra như thế. Và sau khi nhà nước tuyên bố là sẽ truy tố trước pháp luật, thì bản tin của đài BBC cho biết rằng Đồng Tâm nóng lên sau vụ tuyên bố của Chủ tịch Trung. À, nóng lên như thế nào? Và cái người lãnh đạo là ông Lê Đình Kỉnh, mà cái ông cụ mà đi ra xem nó đo đất thế nào đó, thì nó bắt anh em đi mà nó đánh ông cái què chân nữa kìa. Và bây giờ ông về rồi, ông nói rằng đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Vì thế cho nên tôi mới đặt tựa đề cái bài này là pháp quyền Việt Nam Cộng sản tự lột mặt nạ. Mà khi nó tự lột mặt nạ thì nó tự đánh mất cái lý do cầm quyền của nó, mà nước Mỹ gọi là legitimacy. Thế là bản tin của đài BBC nhắc lại lời ông Lê Đình Kỉnh, ông Lê Đình Kỉnh. Và đài BBC nói rằng thì dân Đồng Tâm cũng như ông cụ Kỉnh vẫn tin vào đảng chứ có chống đảng đâu. mà bây giờ nó là bị truy tố. Người ta thuật lại cái nội vụ như thế này. Người được cho là dẫn dắt người đồng tâm trong vụ việc này nói thêm, mọi sự khởi đầu từ 59 hectare đất nông nghiệp tại Đồng Tâm, mà phía chính quyền muốn người bên ngoài hiểu rằng đó là đất quốc phòng và người dân tại đây đang cản trở việc thực thi pháp luật. Trong vụ này, người dân Đồng Tâm chỉ vì muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và được đối xử tốt, và cũng lại đối xử ngược lại đối xử tốt và nuôi ăn uống với những cán bộ bị tạm giữ mà đã bị đánh đập, bắt cóc. Rồi bây giờ lại thổi phồng sự việc ghép tội hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái phép. Xin nhớ rằng chúng tôi đang giữ trong tay bản tường trình viết tay của những cảnh sát cơ động rằng họ được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, điều động về đàn áp dân. Bản thân tôi là cụ Kỉnh đó, năm nay 82 tuổi, 56 tuổi đảng, mà đến hôm nay sau vụ bị bắt cóc và đánh đập vẫn chưa phục hồi hẳn, phải nằm ngồi trên giường chứ chưa đi lại được. Lẽ ra hôm 20 tháng 6 này là đến hạn công bố kết quả thanh tra hai vụ việc, như cam kết của ông Trung thì lại có tuyên bố hoãn việc này đến 23 tháng 8. Thanh tra kéo dài như vậy cố tình gây bức xúc, không thể khống chế quyền lợi của người dân. Tôi khẳng định là sau khi có quyết định khởi tố hôm qua, người dân Đồng Tâm kiên quyết đấu tranh đến cùng trước việc chính quyền định cướp không 59 hectare đất nông nghiệp. Chúng tôi đề nghị ông Trung đình chỉ việc khởi tố, công bố kết luận thanh tra về đất đai nước trước đã. Khi đó, ai vi phạm gì thì hãy xử lý. Ông Lê Đình Kỉnh cũng nói với Ben Ngô của BBC cho tiếng Việt rằng, đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng. Có đảng là có tất cả, nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý, mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ bị mất quyền lãnh đạo. Rồi cũng bà BBC cũng dẫn lời luật gia Nguyễn Đình Hà cho rằng thì ông Trung ông ký vào cam kết, bây giờ ông ấy chối, ông nói là văn bản không có giá trị pháp lý. Và ông luật sư Đình Hà nói rằng, tuy nhiên tôi đánh giá văn bản cam kết của ông Trung có ý nghĩa về mặt truyền thông và chính trị, nó giúp giảm căng thẳng giữa người dân và chính quyền khi đó. Nhân chứng vật chứng, cái luật evidence của thế giới nó minh bạch lắm, không có muốn cải giải thích cách nào cũng được. Và ông luật sư này cũng nhắc lại là nội bộ chính quyền Hà Nội có nhiều phe và ông Trung chỉ là một, tức là tranh chấp phe đảng, phe quyền lợi đó. Nếu văn bản ông Trung ký với người dân Đồng Tâm là một bản thỏa thuận chính trị, hai bên cùng ký và người ký về phía chính quyền lẽ ra là phải chờ được Trần Đại Quang, thì khi đó may ra người dân Đồng Tâm mới không bị truy cứu trách nhiệm. Đấy là ông luật sư nhà nước. Bây giờ đến Việt Nam Thời Báo của trong nước. Mà phân tích cái vấn đề ở Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng làm kinh tế, lấy đất của dân để làm cái phi trường miếu võ đó, nhưng phía đó nó không thành thì đem cái đất đó bán đi bán lại chủ. Cái dự án phi trường đó không khả thi nhưng lại không trả đất lại cho dân. Đến ngày, tức là 27 năm, lấy cái miếng đất đó từ năm 2007 đến năm 1980, phi trường miếu võ cũng không thành hình. 27 năm sau lại đem bán miếu môn, chứ xin lỗi, phi trường miếu môn, sân bay miếu môn. Từ năm 2007 thì đã thế, đến năm 2004 thì Bộ Quốc phòng giao cho quân chủng phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân và lữ đoàn 28, đặt đất quốc phòng với các mốc giới trên địa thực chất không thay đổi. Sau đó Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,3 hectare đất quốc phòng do quân chủng phòng không giữ để giao cho tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tiếp nhận quản lý và sử dụng vào công trình quốc phòng A1, trong đó bao gồm 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm. Lớn vào thì thế, cho nên người ta mới tranh đấu. bản tin cũng trích lại luật sư Nhâm Thị Lan, trưởng phòng luật sư Hoàng Phát, người đã theo đuổi vụ án này, cho biết ngày 20 tháng 10 2024, ông Vũ Khổng Khanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ký quyết định số 5383 UDUBNDD thành phố về việc giao 236 hectare đất sân bay Miếu Môn cho lữ đoàn 28 thuộc D31 quản lý, trong đó tại xã Đồng Tâm diện tích tăng thêm 18 hectare so với quyết định thu hồi ra này, mặc dù diện tích thực tế tăng lên do kỹ thuật bây giờ là bằng máy khác đo với ngày trước đây, nhưng nhiều điều quan trọng. Ông Lê Đình Kỉnh, một người dân của xã Đồng Tâm, cho rằng vì diện tích tăng lên so với thực tế nhưng vẫn nằm trong mốc giới của lữ đoàn 28 thuộc D31 quản lý và không vượt sang mốc giới hạn nông nghiệp của xã Đồng Tâm, cho nên nhân dân xã Đồng Tâm sẽ không có ý kiến về việc tăng diện tích này. Nhưng mà lấn sang cái hình như 6 mẫu nữa, cho nên người ta mới tranh đấu. Đất quốc phòng hay đất nông nghiệp? Xác minh vấn đề thực tế diện tích đất của hai ông Tòa Toán và ông Viễn, luật sư Nhâm Thị Lan được nhân dân xã Đồng Tâm chỉ dẫn cột mốc, mốc giới đó được cho là ranh giới để phân biệt giữa đất quốc phòng và đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, thì khá bất ngờ là diện tích đất của hai hộ gia đình ông Toán và ông Viễn đều nằm ngoài cột mốc, tức là ngoài mốc giới giữ đoàn 28 và D31 quản lý. Tháng 9 năm 2015, văn phòng luật sư Hoàng Phát hỗ trợ người dân làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng, chứ là giao 2015 nữa, giải quyết hành vi nêu trên để phân tích trách nhiệm rõ ràng đâu là đất của dân và đâu là đất quốc phòng và trách nhiệm xử lý hình sự của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội chưa bị truy cứu. Tức là cái cuộc này tranh chấp giữa các nhóm lợi ích quốc phòng với nhau đó, giờ thì đó là luôn luôn là nhà nước dùng cái lá bùa lên đất quốc phòng để ép dân. Tóm lại là lá bùa đó chính là thông tư số 36/2019/TT Bộ Quốc phòng, Phùng Quang Thanh ký vào ngày 20 tháng 7/2018. Đó, đây là nhóm lợi ích của người Thanh. Bây giờ sang cái nhóm lợi ích khác. Theo đó, diện tích doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa được quyền thuê đất quốc phòng để làm trụ sở hoặc sử dụng vào hoạt động kinh tế các đơn vị sẽ và doanh nghiệp sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo phương thức tự đầu tư và triển khai thực hiện các ngành nghề sản xuất kinh nghiệm phù hợp với chức năng của từng đơn vị và doanh nghiệp. Chủ đầu tư phải là các cơ đơn vị quân đội và doanh nghiệp quân đội. Như vậy, chuyện Viettel đầu tư vào đất quy hoạch sân bay quân sự Miếu Môn hay chuyện công ty Him Lam xây sân golf cất cao ốc ở khu dân cư nhất là hoàn toàn hợp pháp. Đấy, nó đây quốc phòng đó. Đấy. Nhưng mà bây giờ đến dư luận của một phía khác là do đài BBC nêu lên rằng Đồng Tâm, nhóm luật sư kiến nghị lên chủ tịch Hà Nội. Thế là mấy ông luật sư này ông lột mặt nạ, nhưng mà tôi nghĩ là không cần lột mặt nạ, nó tự lột mặt nạ rồi. Một nhóm luật sư từ Hà Nội vừa gửi kiến nghị lên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị xác nhận về mảng đất gây tranh chấp tại Đồng Tâm. Trao đổi với BBC, ông chính là luật sư Lê Văn Luân, thành viên trong nhóm đứng tên kiến nghị cho hay văn bản được gửi trực tiếp cho Nguyễn Đức Chung, vì ông này là người thay mặt lãnh đạo và chính quyền thành phố trực tiếp làm việc với dân. Bản kiến nghị với 9 điểm lớn có đoạn viết như này, tức là sân bay Miếu Môn như thế nào. Tức là để lấy lại niềm tin của người dân trên cơ sở công khai minh bạch, chúng tôi đề nghị thanh tra thành phố Hà Nội tham mưu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp họp liên ngành có sự tham gia của đại diện văn phòng chính phủ là 1, bộ quốc phòng là 2, quân chủng phòng không là 3, không quân là 4, lữ đoàn 28 là 5, tập đoàn viễn thông quân đội là 6, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức là 7, với những đại diện các hộ dân và có sự tham gia này để các cơ quan đơn vị nào cho rằng 59 hecta này thuộc đất quốc phòng xuất trình quyết định giấy tờ tài liệu bản đồ liên quan chứng minh. Làm rõ quyết định văn bản làm cơ sở xác định 59 hecta nếu có là đất quốc phòng dựa trên những căn cứ pháp lý thực tế nào. Nếu cần thiết cho kiểm tra trên thực địa các cột mốc và so sánh các sơ đồ bản đồ liên quan để xác định rõ 59 hectare đất mà người dân Đồng Tâm đang khiếu kiện có trùng với 47,36 hectare đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình thu hồi và giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Hai ba thứ đó. À, người ta đặt vấn đề rất là rõ ràng. Trả lời BBC, luật sư Lê Văn Tân nói, nhập lớn luật sư này hy vọng sẽ sớm nhận được trả lời từ lãnh đạo và chính quyền thành phố Hà Nội, đặc biệt từ tướng Nguyễn Đức Chung, người đã có đối thoại đồng tâm với người dân cuối tháng 4. Ông cũng nói, trong trường hợp không có phản hồi, chúng tôi cũng đã có các phương án và kịch bản tiếp theo, nhưng chưa tiện công bố vì chúng tôi còn làm việc, còn đang làm việc với người dân ở Đồng Tâm. Anh cái vụ này nó sẽ thành to lớn không kém vụ Phong Mô Sa đâu. Và với cái bản tin này thì đại biểu thế đặt vấn đề là rút kinh nghiệm toàn diện. Và vụ về Đồng Tâm này đã được các lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam quan tâm. Bây giờ lại đến một nhóm lợi ích khác nhà cuộc là Chủ tịch Trần Đại Quang. Chủ tịch nêu ra nêu thực trạng khiếu kiện tranh chấp về đất đai đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong và cả nước. Vấn đề quan trọng là phải nắm chắc tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao để xảy ra tình trạng đó. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp giải quyết có hiệu quả, có tình, có lý. Tức là anh Trần Đại Quang này anh bắt đầu lên tiếng rồi. Mà cái lên tiếng cái kiểu này thì rất bất lợi cho anh Nguyễn Hữu Trung và tỉnh Đảng ủy Hà Nội. Vẫn theo báo này, tức là báo Cả Nước đó, Chủ tịch Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh phải luôn giữ nghiêm kỷ cương phép nước, nhưng đồng thời cũng phải mở rộng dân chủ, phải gần dân, sâu sát dân để lắng nghe ý kiến người dân, tìm hiểu ngọn nguồn, nguyên nhân sự việc. Chúng ta cũng không đồng tình với việc gây áp lực bằng cách giữ cán bộ, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm về này, phải đối thoại, trao đổi với người dân để tạo sự đồng thuận. Đúng. Đối với sự việc tại Đồng Tâm, Chủ tịch nước cho biết đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc, từ nguyên nhân quá trình xử lý đến bài học rút ra. Đấy là báo Vietnamnet. Bây giờ thấy là nhóm lợi ích công an vào cuộc rồi đó. Mà nhóm lợi ích công an quốc phòng, tôi nghĩ rằng nhóm lợi ích quốc phòng với nhóm lợi ích công an luôn luôn tranh quyền tranh ăn với nhau. Vì thế cho nên trong bản tin này tôi để ý đến cái bản thông cáo chung giữa Nguyễn Đức Chung và Tổng thống Donald Trump, luôn luôn nói đến cái việc mà hai nước liên kết với nhau toàn diện về vấn đề an ninh quốc phòng. Trong khi đó thì ở Việt Nam, ngày 19 tháng 6, Đài Á Châu Tự Do đăng tin được Bộ Quốc phòng Việt Trung ký thỏa thuận hợp tác đào tạo. Đây là nhóm lợi ích quốc phòng đó. Hợp tác đào tạo cái gì? Hợp tác đào tạo với nước Mỹ là khác với hợp tác đào tạo với nước đồng. Nước Mỹ thì chỉ có an ninh quốc phòng bắt tay nhau là toàn diện thôi, nhưng mà đối với tàu thì lại đào tạo nữa, tức là đem lính sang cho nó huấn luyện, chứ lính tàu nó có sang Việt Nam huấn luyện rồi. Thỏa thuận đào tạo hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai phía cũng thống nhất biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm triển khai tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2012-2025 mà hai phía mới ký kết vào tháng Giêng năm nay. Tức là ngoài cái việc nhóm lợi ích trong nước lại có những nhóm lợi ích con tàu với con Mỹ nữa. Bây giờ trên vấn đề Đồng Tâm thì một nhà luật gia ở trên cái website luatkhoa.org có tên là VN đặt vấn đề xã luận, viết là xã luận, viết lại là Đồng Tâm đến lượt Montesquieu vào cuộc. Ông này nếu Montesquieu để dạy dỗ cộng sản nó có biết Montesquieu là ai đó, nó chỉ biết các Marx, Lenin với Mao Chủ tịch thôi. Thậm chí mà thì ta lên chết, mà nó còn số hóa nữa nè. Thì ta lên đâu xin là ơi ơi ông chết, đất trời còn không. Nó coi cái thì ta lên chết là trời sụp đổ. Làm sao mà nó có ông nhớ đến ông Montesquieu. Và viên trích ông Montesquieu là một triết gia về chính trị của nước Pháp. Nguyên văn như này: nếu cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật, vừa tự mình là kẻ lập pháp, thì họ có thể tàn phá quốc gia không những ý chí sai lầm bằng tàn phá quốc gia bằng những ý chí sai lầm. Nếu họ còn nắm luôn cả quyền xét xử nữa, thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của mình. Đúng, pháp quyền của nó là đặt ra luật để trị dân, chứ không phải là để kiểm soát nhà cầm quyền không được lạm quyền. Các nước dân chủ người ta đặt ra luật để người ta hạn chế, không cho nhà cầm quyền lạm quyền. Đằng này là nó cứ đè nát mỗi công dân theo ý muốn. Và VN đặt vấn đề là có ba luận điểm chính được đưa ra để bảo vệ cho quyền điểm này, bảo vệ cho cái này đó, và ba luận cứ để mà bác bỏ. Luận cứ là bảo vệ thì chúng ta biết rồi, nhưng mà ông nêu ra ba luận cứ bác bẻ là của bọn cộng sản đấy, là ông nói thì là ông Trung không có thẩm quyền để đưa ra cam kết về việc truy tố, vì ông chỉ là người đứng đầu cơ quan hành pháp, không có thẩm quyền quyết định một vấn đề thuộc về cơ quan tư pháp. Thì lỗi anh đấy là anh giả dạng thường dân. Luật pháp của những nước khác luật pháp của anh ấy là đảng đứng trên nhà nước, mà đảng đứng trên cả ba quyền lập pháp lẫn tư pháp, thì anh với nước Trung anh là phó bí thư đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh, tức là anh tư nhân danh tư cách đảng ký thì đó có thẩm quyền, không có thẩm quyền. Là thứ hai, chỉ thông qua quá trình điều tra mới có thể biết được ai đúng hay sai. Đúng rồi, bao nhiêu năm nay sai không điều tra, bây giờ mới đặt cái vấn đề điều tra. Đấy, tức là gì, ông nghĩ về này thì ông nêu ra cái quan điểm phản bác của đảng cộng sản, thì tôi không nhắc lại gì tranh luận về cái đó, giống bạch đầu gối là. Nhưng mà ông ấy đưa ra Montesquieu, những người ủng hộ cái gì ở Montesquieu theo kinh nghiệm lịch sử chỉ rõ rằng những kẻ cầm quyền dễ lạm dụng quyền hành và thường có âm mưu sử dụng quyền lực chính trị một cách tối đa để phục vụ cho quyền lợi riêng tư. Nhằm tránh tình trạng này, ông cho rằng quyền lực chính trị phải bị kiểm soát, và để như vậy hệ thống chính trị của đảng quốc gia nên phân chia quyền lực cho một số nhánh để các nhánh này kiểm soát lẫn nhau. Nhờ đó, không một nhánh nào có thể tập trung quá nhiều quyền hành vào trong tay để rồi dẫn tới cảnh độc tài chính trị. Đúng, nó, bọn giả dạng thường dân này, cộng sản này nó cũng thế. Nó cũng chia ra là ba bộ phận thành pháp tư pháp lập pháp. Nhưng mà nó gọi cái đó là phân công chứ không phải là phân lập để mình kiểm soát lẫn nhau. Nó áp dụng cái nửa trên và nó là cái nửa dưới đi, nó là cái kiểm soát lẫn nhau đi. Đấy, cộng sản là chuyên gia về cái đó, nó hội nhập vào là luôn luôn nó dùng một nửa cái khái niệm của thế giới để nó chụp vào nó nửa cái sau của nó, hoặc là nó dùng cái khái niệm của phổ quát xong nó lại cái này tức là cái này. Là nó tuy nhiên là thế này. Đấy là bọn cộng sản chuyên môn như thế. Và bài báo này cũng đặt vấn đề là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tại Việt Nam thì sao? Sự phân quyền, đúng không? Ông nói, bây giờ ông mới nói là sự phân quyền chỉ là hình thức. Các nhánh chính quyền không độc lập, tất cả quyền tối cao vẫn nằm trong tay đảng cộng sản. Trong một nền pháp quyền như vậy, sáu quyền trong một kép đó, làm sao công lý có thể thực thi được chứ? Chính Montesquieu đã phải thốt lên rằng kinh nghiệm muôn thuở đã tỏ rõ rằng bất cứ ai sở hữu quyền lực sẽ luôn luôn có khuynh hướng lạm dụng quyền lực ấy, đúng. Và ông Viên này đặt ra giải pháp nào cho người dân? Hết lần này đến lần khác, niềm tin vào công lý của người dân bị chao đảo. từ viễn cảnh rất đáng hoài nghi này, ta thấy rằng trong điều kiện Việt Nam và cụ thể là trong trường hợp ở Đồng Dâm, giải pháp ủng hộ thực thi bản cam kết của ông Trung là phù hợp nhất. Dù giải pháp này không tuân theo pháp lý, nhưng lại cho thấy sự tôn trọng của chính quyền đối với các quyền của người dân, và nó tỏ ra hợp lý hơn là khi bác bỏ cam kết của ông Trung tiến hành truy tố người dân trong một môi trường chính trị hết sức nhập nhằng. Tuy nhiên, về căn bản thì đây vẫn là giải pháp tạm thời, thậm chí là vẫn rất cần được thảo luận thêm. Để đảm bảo một nền pháp quyền thực sự, chúng ta cần phải củng cố nó cả về mặt hình thức lẫn thực chất, và muốn đạt được điều ấy chỉ có con đường cải cách thể chế, một giải pháp mà sớm muộn Việt Nam cũng phải thực hiện, thì cũng phải thực thi dù có trì hoãn đến thế nào. Đúng là bây giờ nó chỉ cần thực hiện mà gì kia đây. Và đây là phát biểu tham gia của điếu cày Nguyễn Văn Hải, cũng có một số chi tiết đáng chú ý, cũng là cho chúng ta biết chi tiết về cái khu vực 6,8 hectare bị cướp ở xã Đồng Tâm là đất thổ cư hay đất quốc phòng. Khu vực từ đồi cây đổ xuôi là 6,8 hectare, trước đây là khu dân cư, nó nằm trong dự án chứ không phải là đã thu hồi. Trước đây nó là khu dân cư và bây giờ ghi trong bản đồ là xã Đồng Tâm. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã huy động tới 600 vừa công cảnh sát cơ động, công an quân đội vào cả căng dây bịt kín khu vực 6,8 hectare và nói rằng đây là đất quốc phòng, chỉ có nói mà không có giấy tờ. Tại sao bản đồ lại ghi là đất của xã Đồng Tâm? Khi họ về rải kín từ Miếu Môn, ở Miếu Môn, từ đường đi ra Đồng Kệ và đường theo tỉnh lộ 429, có một xe vòi rồng phun nước, một xe cứu thương, hai xe bắt người và còn rất nhiều xe biển xanh, nằm biển đỏ, nằm kín, giáp kín khu vực đấy. Rồi ông tả lại cái ngày mà nó đến nó gây sự đó. Và ông Diêu Kỳ nói tại sao là có cái này, họ đã treo đầu dê bắn thịt chó. Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập đoàn thanh tra. Ngày 31 tháng 10 2016, ông Nguyễn Quốc Hùng ký kết luận thanh tra, quyết định số 47 của ông Nguyễn Quốc Hùng là kết luận thanh tra, chứ không phải là quyết định thu hồi đất. Thế nhưng, ngày 10 tháng 10 2016, trước khi có quyết định thanh tra của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Đặng Văn Triều đã ký quyết định giải tỏa khu vực sân bay Miếu Môn và thu hồi đất bàn giao cho Viettel. Nhưng việc này không báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ có nội bộ huyện ủy và các ban ngành phải biết. Khu đất 6,8 hectare dân đang khiếu nại, thành phố đang thanh tra, chưa có kết luận, mà quận Mỹ Đức ngang nhiên ban hành quyết định giải tỏa thu hồi để giao cho việc đấy. Đầu đuôi nó là như thế. Mặc dù chủ tịch quận Mỹ Đức, đại diện của dân, thông báo về việc khu đất 6,8 hectare đang trong quá trình thanh tra, nhưng vẫn chuyển lịch giải tỏa vào ngày 24 tháng 10 năm 2016. Thế còn kết luận thanh tra như thế nào, Ủy ban Nhân dân huyện biết xử sự thế nào? Tức là nó vẫn tiến hành giải tỏa để nó giao cho Viettel. Thực tế khu đất 6,8 hectare này trước đây đã được phân thành 56 lô và bán cho nhiều người, trong đó có anh Nguyễn Văn Hùng, trung tá quân đội, mua một suất đất 480 m². Tôi đây là điếu cày đấy, ra đến nhà tâm sự và anh Hùng có bảo vợ con đưa cho tôi một bộ hồ sơ, tôi còn giữ làm bằng chứng. Trong khu đất 6,8 hectare này, có ông Trần Ngọc Viễn mua của ông Nguyễn Văn Chanh trong bản thừa kế của ông Trần Ngọc Viễn cho các con, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm ghi là đất thổ cư. Ngày 24 tháng 4 năm 2002, ông Phạm Công Ty được Đại hội Cơ Nông Dân xã duyệt cấp đất 408 m². Anh Nguyễn Văn Phương vẫn có đầy đủ giấy tờ nộp thuế nhà lại đất hơn 10 năm nay cho Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Tại sao đất quốc phòng mà anh Phương phải nộp thuế nhà đất cho Ủy ban? Ngày 14 tháng 1 năm 1926, huyện Mỹ Đức đưa 600 cảnh sát, công an, quân đội vào giải tỏa khu đất 6,8 hectare. Vậy, thu đất 6,8 hectare này là đất thổ cư hay đất quốc phòng? Đấy, rồi thôi, anh tỉnh, anh huyện, anh chết cấp trên thì là khác. Mà anh huyện, anh xã nó cứ làm bảo. Đấy, là chế độ phong kiến đấy. Dân khiếu nại khu đất 6,8 hectare có 14 hộ dân đang sinh sống trên đất nông nghiệp. Thì bị Viettel câu kết với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cướp. Đấy, Ủy ban huyện đấy. Thanh tra thành phố Hà Nội ra kết luận thanh tra yêu cầu giải tỏa 14 hộ dân đang sống trên đất quốc phòng thuộc sân bay Miếu Môn, tức là khu vực 47 là, trong khi các hộ ở đây đã không còn canh tác nữa đó. Nó đập rằng hai cái, một cái 47 hectare, một cái 6,8 hectare thôi. Đấy, tóm lại chế độ của nó quái đản như thế này. Và đây là tiếp tục bài của Vi Yến luật khoa đó, là xã luận khởi tố và kêu gọi thượng tôn xuất luật một thuyết pháp luật bất công. Và tác giả Vi Yến là đặt vấn đề là thế nào là một nền pháp quyền chính thống, một thể chế được. Thế là hôm nay là lúc nãy là đưa ông Montesquieu đó, bây giờ có một bài nữa thì cũng đáng để đem vào đây. Thế nào là một nền pháp quyền chính thống? Một thể chế dù thực hiện khắt khe các tiêu chuẩn hình thức song không đảm bảo tiêu chuẩn thực chất thì không nên nói rằng nó sở hữu một nền pháp quyền. Tôi đến đây tôi xin ghi chú rằng cộng sản là luôn luôn như thế, nó luôn luôn gian lận giữa hình thức và thực chất. Nó dùng cái ngôn từ hình thức, nó đeo cái mặt nạ, nó giấu giếm cái thực chất giặc cướp cầm quyền, thực chất định hướng xã hội chủ nghĩa cả nào. Rồi nó dùng cái hình thức mà phổ quát người ta ai cũng hiểu, rồi nó dùng cái hình chữ, chữ nghĩa, nhưng mà thực chất nó thực hiện kiểu khác. Ở Việt Nam rõ ràng toàn bộ quyền lực nằm trong tay Đảng Cộng sản. Đảng có địa vị tối cao, đứng trên pháp luật và sử dụng pháp luật để cai trị, đúng không? Pháp quyền nó đó. Các cơ quan khác nhau như hành pháp, lập pháp, tư pháp chỉ là các công cụ được Đảng thiết lập nhằm phục vụ các chức năng mà Đảng giao cho. Một nền chính trị như vậy có đảm bảo tiêu chuẩn hình thức đến mấy thì vẫn không thể được coi là một nền pháp quyền, đúng không? Nó dùng chữ pháp quyền này, nó là rút bài đó. Nhưng mà thật ra cái chế độ pháp quyền mà người ta gọi là có tính cách pháp trị là người ta chỉ là rule of law, là luật pháp đứng trên tất cả, làm trọng tài, dùng luật pháp để làm trọng tài cho nhà cầm quyền với người dân, và làm trọng tài luôn cả những người dân đối với người dân đối xử với nhau thế nào thì phạm tội gì, và nhà cầm quyền đối xử với dân như thế nào thì phạm tội gì và cái gì. Và dân với nhau chúng chuyện như làm gì? Đấy là rule of law, luật pháp đứng trên làm trọng tài cho cả các yếu tố đó trong một xã hội đó. Và dưới tiểu đề mục đồng tâm, bất công chồng lên bất công, thì ông Viên đặt vấn đề: chúng ta có thể thấy rằng người dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi bắt giữ một số người của chính quyền, khi phải tự bảo vệ chính họ trước bạo quyền, và cũng có thể cho là ông Trung đã lạm quyền khi cam kết một điều không thuộc thẩm quyền của ông. Như vậy, giao dịch giữa ông Trung và người dân đã vi phạm tiêu chuẩn về hình thức. Vậy thì để đảm bảo thủ tục pháp quyền, ông Trung phải bị luận tội lạm quyền, còn người dân phải bị khởi tố. Đấy là trường hợp. Nhưng mà ông phải đặt vấn đề là bất cứ người ta phản ứng cái gì để chống lại cái gì, thì vấn đề là cái động cơ của sự chống lại là cái gì. Nếu cái sự động cơ của sự chống lại là để tự vệ thì người ta được hưởng quyền tự vệ chính đáng. Mà cần tự vệ được coi là chính đáng hay không chính đáng căn cứ vào cái gì? Mà căn cứ vào cái sự phản ứng tự vệ của người ta, nó có cân bằng với cái phản ứng bị người ta bị đe dọa bằng bạo lực hay không. Thí dụ như mà thằng côn đồ nó đấm một ông cảnh sát. Và ông cảnh sát vì lý do tự vệ phải rút súng ra để bắn nó. Nhưng mà cái bắn đó không phải là tự vệ chính đáng, là vì ông dùng súng bắn nó không tương xứng với cái hành động. Nó chỉ đánh ông bằng quả đấm thôi, thì đáng lẽ ông chỉ được đánh nó bằng quả đấm thôi. Đấy, tự vệ chính đáng là cái sự tự vệ của mình nó phải tương ứng cái mức độ trầm trọng của cái hành vi nó xâm phạm ông. Đấy là tự vệ chính đáng. Bị đàn áp trái luật là anh đàn áp quá đáng, mà người ta chỉ có bắt giữ anh bắt người của người ta, anh đánh đập người của người ta què chân, người ta chỉ giữ những người của anh lại để mà đánh đổi cái với người bị bắt ấy. Thì là tự vệ rất chính đáng, vì cái mức phản ứng của người ta nó rất ôn hòa, nó không có bạo lực mà đánh đập như là cái phản ứng của nhà cầm quyền. Đó thì vì anh đặt vấn đề là phải đặt áp dụng tinh thần pháp quyền thực chất. Nhưng mà tất cả những cái tranh luận về luật pháp thì đối với cộng sản thả vạch đầu gối ra mà tranh luận. Bây giờ tôi muốn kết thúc bản tổng hợp bản bình luận thời sự này với một cái bản tin của website ngườiviệt.com đăng bài của một blogger là ông Kami. Ông đặt vấn đề là vụ Đồng Tâm chỉ là vở kịch Trần Đại Quang dàn dựng nhằm triệt hạ Nguyễn Đức Chung. Tuy rằng ông cũng nói như thế nhưng ông không vững, cho nên ông đặt cái tựa đề dưới này dưới dấu hỏi, và chúng ta đem cái bài này vào bình luận cũng là tựa đề dưới dấu hỏi. Và ông mở đầu câu chuyện bằng lời danh ngôn để đời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm. Và ông Kami nói cái câu nói này lại một lần nữa, đúng. Theo báo An ninh Thủ đô ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định số 129 để điều tra hai tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo điều 126-23 và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Trước đó vào trung tuần tháng 4, 27 người dân xã Đồng Tâm bắt giữ hơn 38 nhân viên của nhà nước, gồm các cán bộ huyện Mỹ Đức, các cảnh sát cơ động để làm con tin. Hành động này được coi là đáp trả việc lực lượng chức năng của công an thành phố Hà Nội bắt 4 người dân trong vụ tranh chấp đất đai lâu nay giữa dân chúng địa phương và tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trong việc sử dụng số đất thuộc sở hữu của quân chủng phòng không tại Đồng Sinh thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Để nhắc lại đến ngày Nguyễn Đức Chung xuống điều đình như thế nào, tôi xin lướt qua về các đó đã ấy rồi. Đã, ông viết lời cam kết như thế này, và ông Kami đặt vấn đề rằng hành vi này có thể quy ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vào tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Vì việc làm này vô cùng nguy hiểm, vì không khéo việc bắt giữ con tin sẽ trở thành tiền lệ cho dân chúng trong cả nước trong các vụ việc cưỡng chế đất đai sau này. Nói ra điều đó phải chăng để thấy ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quá non nớt trong con đường chính trị không? Ông này lập tức trả lời là không phải. Nguyễn Đức Chung là một chính trị gia có bản lĩnh, nhiều mưu mẹo và xuất thân từ cán bộ điều tra. Thì sao mà có chuyện gây ngây thơ non nớt như thế được? Cứ trông vào dàn trợ lý của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung toàn là những người mà ông Chung kéo theo từ công an thành phố Hà Nội lên, đặt một lũ ma quái. Hơn nữa, để đi đến quyết định này chắc chắn Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã phải bàn bạc và xin ý kiến thấp nhất là cấp ban bí thư và có thể cả bộ chính trị, không loại trừ cả tổng bí thư nữa. Trong bài viết có tựa đề là lời hứa tướng Chung và ngã rẽ Thôn Hoành của nhà báo Lê Kiên, phóng viên mảng nội chính của Thảo Tuổi Trẻ đăng trên Facebook, có viết như thế này, nguyên văn trong ngoặc kép: công an Hà Nội có đủ căn cứ pháp luật để khởi tố vụ án bắt giữ người trái phép luật ở Thôn Hoành trong Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, đừng tranh luận điều này nữa, mất thời gian. Thế nhưng khi nghe tin này, tôi thương ông Nguyễn Đức Chung hơn cả Thôn Hoành. hơn cả dân thôn hoàn. Tôi tin rằng từ sâu trong lòng ngực, nơi có dựng đựng trái tim quý và quý giá, Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội không muốn điều này xảy ra. Và bởi điều ông Trung cũng muốn đã xảy ra, nên tôi hiểu rằng ông là người đáng đau đớn nhất. Chữ ký và ngón tay điểm chỉ của ông Trung và bản cam kết được viết tại nhà văn hóa thôn Hoành bây giờ trở nên một vật chứng nghẹn ngào của lịch sử nước Việt ta, và chắc chắn rằng nó sẽ còn ám ảnh cuộc đời ông Trung, người đứng đầu chính quyền Hà Nội, người từng đeo trên vai lon thiếu tướng công an, từng là điều tra viên xuất sắc. Đánh giá của nhà báo Lê Kiên tương đối đầy đủ mọi việc, đầy đủ vụ việc mà dư luận trong ngày hôm nay đang nói về Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Xong, quan trọng hơn, nó cũng lại là ý chí của một vài phe nhóm chính trị trong đảng đang thập diện mai phục. Ghê quá, tàu nó có cái gì thập diện mai phục để tìm cách hạ bệ ông Nguyễn Đức Chung. Nhìn lại sẽ thấy Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có quan lộ cực hà kỳ, hanh thông. Ông ta đã thăng tiến một cách ngoạn mục đến chóng mặt. Năm 1991, sau khi ra trường, ông Trung mới chỉ là một điều tra viên, lính của Nguyễn Đức Chung nhanh, trưởng phòng cảnh sát điều tra. Vậy mà đến năm 2002, đại tá Nguyễn Đức Chung lên thay tướng nhanh, và năm 2013 được phong hàm thiếu tướng. Chưa dừng lại ở đó, ngồi ghế giám đốc công an thành phố Hà Nội chưa nóng đít, chúng con lại nhảy tót lên ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay đồng chí Nguyễn Thế Thảo. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, trước đại hội 12 chưa đầy một tháng. Để rồi, nghiễm nhiên trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tất cả vỏn vẹn có 24 năm công tác với hàng loạt sự việc diễn ra như tình cờ. Sự thăng tiến nhanh đến chóng mặt của Nguyễn Đức Chung như trên là do bàn tay của ông Lê Hồng Anh, nguyên thường trực Ban Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an trong vai trò cha nuôi của ông Nguyễn Đức Chung. Xuất thân Lê Hồng Anh là dân Thạch Giá, là bạn chí cốt của Ba Dũng từ thuở trong bưng. Cũng cần phải nói thêm, việc thăng tiến nhanh bất thường của ông Nguyễn Đức Chung thì ngoài sự tiếp sức của Ba Dũng mà còn phải kể đến công không nhỏ của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đầu lĩnh nhóm Thanh Hóa, đặc biệt là trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Dính líu ghê không? Thắng lợi này là dấu ấn của sự thâu tóm quyền lực của phe Ba Dũng, đã để cho các tay chân nắm giữ chức bí thư thành ủy của ba thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Với quan lộ hành thông như được trời ban trong kép, như lời của Trung Quân, đã khiến vì sao hiện nay ông Nguyễn Đức Chung đang bị rất nhiều kẻ căm ghét, soi mói và âm mưu đánh đổ Trung Quân là chuyện có thật. Và điều đó đã diễn ra ngay từ đầu tháng 2, 2016, sau khi kết thúc đại hội 12. Chính vì thế, việc ba ông Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Anh và Đinh La Thăng đã và đang được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái là chuyện tất phải đến. Sau khi Đinh La Thăng ra đi, tiếp đến sẽ là Nguyễn Đức Chung, rồi tới Nguyễn Xuân Anh là chuyện không cần phải bàn. Vụ xe công biển xanh ở Đà Nẵng bị bươi móc, chuyện xe pháo do các doanh nghiệp biếu để ngoài sổ sách, nhắm đánh Nguyễn Xuân Anh được trọng lú châm ngòi xong bất thành, xảy ra gần thời điểm vụ Đồng Tâm Mỹ Đức đã cho thấy tất cả đều là màn kịch do ai đó dựng lên. Phe đảng ông Trọng, nhất là một vài lãnh đạo công an Hà Nội trước đây và bây giờ, đang tìm cách làm rối vụ Đồng Tâm Mỹ Đức. Ngay từ khi vào trung tâm tháng 4 2017, kế sách của họ được vạch sẵn là càng làm tình hình thủ đô Hà Nội rối lên càng tốt, với hy vọng có thời cơ là sẽ điều động công an hay kể cả quân đội ra tay đàn áp. Có người chết càng hay, để kiếm cớ hạ bệ Nguyễn Đức Chung thiếu năng lực quản lý. Để ý sẽ thấy, lúc Đồng Tâm Mỹ Đức nóng bỏng từng ngày, từng giờ, cả nước và kể cả toàn thế giới đều chăm chú theo dõi. Vậy tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại làm thinh, không hề nói đến vấn đề này nửa câu? Trong khi đó, tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thì đổ dầu vào lửa, kích động dọa dẫm xử lý người dân Đồng Tâm. Cụ thể, qua các phát biểu cứng rắn trong cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 4, 2017, Nhưng đáng ngạc nhiên là chỉ thoát một cái, chỉ thoát một cái, chỉ sau ít tiếng đồng hồ thì tướng Bạch Thành Định lại đồng ý cho thả những người xã Đồng Tâm bị bắt. Sự việc cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định số 159 để điều tra hai tội danh bắt giữ người, giam người trái pháp luật theo điều 123 và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật Hình sự Việt Nam xảy ra giữa lúc này là một sự tính toán khá kỹ của các giới chức. Tôi nhắc lại nhé, là một sự tính toán khá kỹ của các giới chức. Cho dù theo quan điểm của các luật sư thì việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án Đồng Tâm là đúng, thích hợp vì họ đã xác định có dấu hiệu của tội phạm, có hành vi phạm tội xảy ra. Điều đó bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, đó là nghĩa vụ của họ. Như thế sẽ vừa giữ được tính tôn nghiêm của luật pháp, vừa giữ được lời hứa của người lãnh đạo trước nhân dân. Chỉ cần khi xử lý vụ việc này, cơ quan chức năng có thể đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng sau đó vẫn có thể vận dụng điều 25 Bộ luật Hình sự để xử lý tiếp theo, kể cả đình chỉ điều tra. Nhưng hiện nay khả năng đó nằm ngoài tầm tay của Chủ tịch Trung. Tôi nghĩ rằng có thể là xảy ra. Bởi lẽ cuối năm 2015 khi ông Nguyễn Đức Chung rời chức Giám đốc Công an Hà Nội để lên chức Chủ tịch thành phố Hà Nội, sánh cặp đôi với Bí thư Hà Nội Tổng Hoàng Trung Hải, thì một điều kiện đặt ra trước đó từ ông Trần Đại Quang yêu cầu đổi lại phải đưa Đoàn Duy Khương, trợ lý Bộ trưởng Trần Đại Quang, về giữ chức Giám đốc Công an Hà Nội. Ý đồ của Trần Đại Quang trước đó là định đưa em trai mình là Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, về làm Chủ tịch Hà Nội nhằm củng cố vây cánh. Khi Trung lên thì Trần Quốc Tỏ hết đường về thủ đô. Chính vì vậy, Trần Đại Quang đã ra lệnh cho Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương tìm cách đánh Nguyễn Đức Chung bật khỏi ghế Chủ tịch Hà Nội. Khi xảy ra vụ Đồng Tâm, cả chính phủ và người đứng đầu là ông Nguyễn Xuân Phúc không hề lên tiếng. Nhớ nha, không hề lên tiếng. Khi vụ việc Đồng Tâm kết thúc, lúc ấy Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nói về sự vụ Đồng Tâm như thế này. Nói nước đôi như thế này. Nguyên văn: nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy mà bỗng nhiên ngày 13 tháng 6, khi tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại cho rằng vụ việc vừa qua ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định pháp luật. Điều đó có thể hiểu Thủ tướng bênh vực Nguyễn Đức Chung và đổ tội cho lãnh đạo Công an Hà Nội. Có thể hiểu đây là một đòn phúc ngoẹo chơi Trần Đại Quang. Có thể hiểu đây là một đòn phúc ngoẹo chơi Trần Đại Quang. Loạn cung đình ấy. Sẽ có người hỏi cả Trần Đại Quang mà Nguyễn Đức Chung đề ra những cái gai cho con mắt của Tổng Bí thư bấy lâu nay, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giải quyết thế nào? Câu trả lời là bẻ bó đũa thì phải tách từng cái. Bây giờ tự nhiên hai thằng nó đánh nhau thì họ sẽ chọn thằng nguy hiểm đe dọa chiếc ghế Tổng Bí thư thì họ chơi trước. Nghĩa là trong lúc này Tổng Bí thư Trọng sẽ bênh Nguyễn Đức Chung, bởi vì Chung chỉ là đối tượng làm Tổng Trọng chỉ ngứa mắt và ít nguy hiểm hơn. Rồi đây Nguyễn Phú Trọng sẽ cho đàn em vỗ về Nguyễn Đức Chung rằng chẳng chết chúa cũng băng hà, để lôi kéo Chung hợp sức chặn đường về thủ đô giữ chức Chủ tịch Hà Nội của ông Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đức Quang, Trần Đại Quang. Cũng có nghĩa là sự việc ở Đồng Tâm sẽ khó có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can, rồi vận dụng điều 25 Bộ luật Hình sự để tha bổng. Xong, một cứu cánh cho bà con Đồng Tâm là ơn mưa móc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, tay chân của Tư Sang, chiến hữu của Tổng Bí thư Trọng, sẽ là người cứu Nguyễn Đức Chung. Giả sử cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội ra lệnh khởi tố, nhưng Viện Kiểm sát cũng có thể phê chuẩn hay không phê chuẩn, đúng không? Viện Kiểm sát nó mới là người quyết định. Rồi đến bên tòa trả lại hồ sơ kiểu ép nhau, đã đi đã lại thì ông Trần Đại Quang hay tay chân ở Công an Hà Nội làm gì được họ? Tổng Trọng và Nguyễn Đức Chung cũng chỉ cần có vậy mà thôi. Tóm lại, qua vụ Đồng Tâm nó cho thấy nó chỉ là một chiêu trò đánh đấm của các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, loạn cung đình đó. nó chỉ là một chiêu trò đánh đấm của các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ nướng dân đen trong việc tranh chấp quyền lực mà thôi. Việc bày trò cho 20 cảnh sát cơ động bị dân làng Đồng Tâm bắt giữ, bày trò đó, thực ra là đoàn trá hàng để tạo cớ, đó, trá hàng đúng. Làm lạ tại sao giỏi thế bắt được. Hay cái ông Kami này nhìn ra cái này, tôi hoan hô. Thực ra là đoàn trá hàng để tạo cớ, chứ làm gì có chuyện một trung đội cảnh sát cơ động trang bị đến tận răng, có cả lựu đạn cay để trong xe, mà không sử dụng, lại ngoan ngoãn đứng im cho dân làng bắt mà không hề phản kháng. Rồi có chuyện bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy là xã Đồng Tâm, lại đứng về phía dân làng Đồng Tâm, và còn khi đọc bản cam kết của Chủ tịch Hà Nội còn xuống như sướng nhầm tên vị khách quan trọng nhất là Nguyễn Đức Chung, lại sướng lên thành Nguyễn Văn Trung. Nói trắng ra, tất cả vụ Đồng Tâm chỉ là vở diễn của ông Đoàn Huy Duy Khương, với sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, với mục đích nhằm hạ bệ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, và tất sẽ phải hạ màn. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thừa biết điều này ngay từ đầu, và đó chính là lý do ông lần lữa hoãn đi hoãn lại chuyến về Đồng Tâm cho đến ngày 22 tháng 4 2017, sau khi kiểm tra thật an toàn. Vì trước đó đã có tin mật báo cho ông là đã có kế hoạch chuẩn bị cho dân hành tâm tổ chức bắt giữ luôn cả ông khi về Đồng Tâm cho thêm to chuyện. Tóm lại, bây giờ nếu ông Trung công bố và trưng các bằng chứng bằng âm thanh, hình ảnh của kế hoạch bẩn của ông Đoàn Huy Duy Khương, công bố các bằng chứng cho các bằng chứng bằng âm thanh, bằng hình ảnh của kế hoạch bẩn của ông Đoàn Duy Khương đó ra, là sẽ hết phim toàn tập và người dân Đồng Tâm lại trở lại bình yên bình như ngày trước, trước lúc có vở diễn này đó. Phan Hồng Kami thế là nói, tôi đã nghi là cái vụ Đồng Tâm này sao lại có bài bản từ đầu đến đuôi như thế. Tóm lại, đây là kết luận của tôi với bài bình luận thời sự này. Ta cũng không cần biết chi tiết mà ông Kami nói ra đây về đấu tranh nội bộ của Cộng sản Việt Nam xác thực đến mức độ nào. Dù sao thì loạn cung đình Việt Nam Cộng sản là một thực tế thường xuyên xảy ra, là một thực tế tất yếu xảy ra của chế độ đạo tặc cầm quyền. Điều căn bản là bộ máy pháp quyền Việt Nam Cộng sản tối thiểu là nó không thích ứng với xã hội loài người mà Việt Nam Cộng sản luôn hôi hào muốn đòi hội nhập với thế giới loài người. Chế độ pháp quyền Việt Nam Cộng sản sao chép theo pháp quyền của Cộng sản phong kiến tàu cộng. Chính tàu cộng cũng đang vất vả phá vây vì nhân loại hiện đại và xu thế của thời đại không có chỗ đứng cho bất cứ bọn cộng sản sống sót nào. Trên toàn thế giới, dù chúng gian manh, lừa bịp cách nào, đóng kịch cách nào, đeo mặt nạ kiểu gì, giả danh kiểu gì, thì cũng bị tự rớt mặt nạ mà thôi. Tóm lại, càng ứng phó sản cộng sản sơ sót càng thu ngắn cái chuỗi ngày hấp hối tuyệt vọng của chúng mà thôi.